đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 13 tháng 5 năm 2025. Khai mạc diễn đàn Trung Quốc cộng đồng chống Mỹ Latin, Chủ tịch Tập Cận Bình hứa giải ngân 9,2 tỷ đô la. Tổng thống Mỹ công du vùng vịnh, thắt chặt quan hệ với ba nước đồng minh Ả Rập. Donald Trump bất ngờ tuyên bố có thể sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ dự đàm phán hòa bình Ukraine-Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Donald Trump công du ba nước vùng vịnh, lợi ích tư ẩn trong hợp đồng công. Theo dòng thời sự, nguồn gốc của năng lực hạt nhân Ấn Độ và Pakistan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, tại Diễn đàn Ngoại giao Trung Quốc với cộng đồng các nước Mỹ, Latin và vùng Caribe gọi tắt là SANCLAC, gồm 33 nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với các nhà lãnh đạo của cộng đồng là sẽ tăng cường củng cố quan hệ với các nước này trong bối cảnh quốc tế đang có sự đối đầu và bắt chẹt ám chỉ Hoa Kỳ. Tập Cận Bình cũng đã hứa giải ngân 9,2 tỷ đô la để phát triển chống Mỹ Latin.
Theo hãng tin Pháp AFP, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định Trung Quốc và các nước Mỹ Latin và vùng Caribe có thể duy trì hòa bình và sự ổn định, cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của thế giới nhờ tình đoàn kết và hợp tác. Bắc Kinh hứa giải ngân 9,2 tỷ đô la để hỗ trợ sự phát triển của châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Đây là khoản đầu tư trong khuôn khổ một loạt sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch. Trung Quốc cũng sẽ hợp tác với các nước trong vùng về chống khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời củng cố trao đổi nhân lực thông qua việc cấp học bổng và các chương trình đào tạo. Diễn đàn là dịp để đôi bên thắt chặt quan hệ nhằm đối phó với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, không ai có thể thắng trong cuộc chiến thuế quan hay chiến tranh thương mại. Quấy rối và bá quyền chỉ dẫn đến sự cô lập. Tổng thống Colombia cũng chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ về kinh tế, cách đối xử với di dân và lập trường hoài nghi về khí hậu của Washington, đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của các nước châu Mỹ Latin. Theo Tân Hoa Xã, trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin và vùng Caribe lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 tỷ đô la vào năm 2024, cao gấp hơn 40 lần so với hồi đầu thế kỷ này.
Liên quan đến cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung, sau cuộc đàm phán vào cuối tuần qua tại Geneva, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý bãi bỏ trong 90 ngày hầu hết các mức thuế áp dụng trong hàng hóa hai nước được đưa ra từ đầu tháng 4. Vào ngày hôm qua, Nhà Trắng đã công bố sắc lệnh về thỏa thuận này.
Cụ thể, Hoa Kỳ giảm mức thuế đối với hàng Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% và phía Trung Quốc giảm từ 125% xuống còn 10% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Sắc lệnh của Nhà Trắng cho biết các mức thuế quan mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5 giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức 4 giờ sáng giờ quốc tế. Ngoài ra, cũng nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan, Hoa Kỳ sẽ giảm mức thuế từ 120% xuống còn 54% đối với hàng giá rẻ nhập từ Trung Quốc. Kế hoạch áp thuế cố định 200 đô la sẽ bị gác lại và giữ nguyên ở mức 100 đô la. Cụ thể là hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ quy định miễn thuế cho các gói hàng có giá trị dưới 800 đô la, đã được duy trì từ nhiều năm qua. Thay vào đó, đánh thuế 120% giá trị của gói hàng, hoặc đánh một khoản thuế cố định là 200 đô la. Tổng thống Mỹ cho rằng biện pháp này nhằm giới hạn việc bán qua mạng hàng giá rẻ Trung Quốc từ các trang thương mại điện tử như Temu hay Shein, cũng như ngăn chặn việc vận chuyển ma túy. Theo giới chuyên gia, quyết định nói trên sẽ cho phép các hãng bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc có thời gian điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Về phía Bắc Kinh, Bloomberg cho biết hôm nay Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm tiếp nhận máy bay Boeing từ Hoa Kỳ. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng có thể thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ nay đến cuối tuần.
Trong bối cảnh đàm phán thuế quan với Mỹ, Việt Nam tăng cường chống hàng giả nhập khẩu. Theo một tài liệu của Bộ Tài chính đến ngày 1 tháng 4 mà Reuters tham khảo được, thì trong số các sản phẩm bị kiểm tra chặt chẽ hơn tại biên giới để xác định tính xác thực, có nhiều mặt hàng xa xỉ như Prada, Gucci, thiết bị điện tử Google, Samsung, đồ chơi Mattel, Lego hay nhiều mặt hàng tiêu dùng. Song song đó là một cuộc chấn áp phần mềm giả, theo cảnh báo từ Bộ Văn hóa ngày 14 tháng 4. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các cuộc chiến chống hàng giả và vi phạm bản quyền kỹ thuật số là một trong các vấn đề đang được thảo luận với Mỹ trong khuôn khổ đàm phán thuế quan diễn ra từ ngày 7 tháng 5.
Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Ả Rập Xê Út dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên cho ba nước đồng minh vùng vịnh, dự kiến ký hàng loạt hợp đồng lớn trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và bàn về nhiều hồ sơ ngoại giao trong vùng. Và sau Ả Rập Xê Út, ông sẽ đến các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar.
Tháp tùng Tổng thống Mỹ có rất nhiều bộ trưởng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc các quỹ đầu tư BlackRock, Blackstone. Cách đây 8 năm, Ả Rập Xê Út cũng là nước mở đầu cho các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Donald Trump. Theo AFP, quyết định này cho thấy rõ chủ trương của ông Donald Trump là ưu tiên cho kinh tế và đề cao vai trò địa chiến lược của ba nước vùng vịnh. Ả Rập Xê Út là một đối tác lớn của Mỹ. Tháng 1 vừa qua, Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman hứa đầu tư 600 tỷ đô la đầu tư vào Mỹ. Tổng thống Donald Trump đề xuất làm tròn số thành 1.000 tỷ. Riyadh muốn duy trì mối quan hệ quốc phòng với đồng minh lớn nhất thông qua các hợp đồng mua chiến đấu cơ F-35 và hệ thống phòng không. Đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trước chuyến công du của Tổng thống Trump, Washington cho biết đã thông qua hợp đồng bán 6 máy bay trực thăng quân sự Chinook và nhiều thiết bị quân sự trị giá 1,4 tỷ đô la. Về phía Qatar, hoàng tộc thông báo tặng cho Tổng thống Trump một máy bay Boeing 747-8 trị giá 400 triệu đô la để thay cho chiếc Air Force One hiện nay, và ông Donald Trump có thể sử dụng riêng sau khi hết nhiệm kỳ. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ bày tỏ biết ơn về cử chỉ đẹp từ Qatar và khẳng định ông không phải là kiểu người từ chối một đề nghị như vậy. Tuy nhiên, món quà giá trị lớn này đang gây tranh cãi tại Mỹ vì bị xem là xung đột lợi ích. Ngoài các hợp đồng kinh tế, Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến nhiều hồ sơ quan trọng trong vùng như vấn đề hạt nhân Iran, đàm phán ngừng bắn với lực lượng Houthi ở Yemen, chiến tranh ở Gaza và bất ổn ở Syria.
Về cuộc chiến ở Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông có thể sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm để tham dự các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, nếu điều đó là hữu ích.
Theo hãng tin Pháp AFP phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường cùng du vùng vịnh, Tổng thống Hoa Kỳ nói, tôi đang cân nhắc việc bay đến đó, tôi không biết mình sẽ ở đâu vào thứ Năm, tôi có rất nhiều cuộc họp, nhưng tôi đã nghĩ đến việc bay đến đó, có khả năng là như vậy, hay lời dẫn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật 11 tháng 5 đã đề xuất bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp và vô điều kiện giữa Nga và Ukraine từ thứ Năm 15 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bác bỏ điều kiện ngừng bắn 30 ngày. Theo yêu cầu của các đồng minh của Kiev. Về phía Kiev, kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn để tạo cơ sở cần thiết cho hoạt động ngoại giao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông chờ đợi đồng nhiệm Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, nhưng Putin đã không hồi đáp. Chính vì thế, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, tôi nghĩ cả hai nhà lãnh đạo nên có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhận định cuộc gặp vào thứ Năm giữa Nga và Ukraine có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Khi được hỏi liệu ông có ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Nga hay không nếu như Moscow từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày, Tổng thống Mỹ phát biểu, tôi có cảm giác là họ sẽ đồng ý, tôi thực sự nghĩ như vậy. Theo Reuters, vào hôm qua, sau đề xuất bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều đại diện cấp cao của Hoa Kỳ và châu Âu đã có các cuộc trao đổi nhằm hướng tới một lối thoát cho cuộc chiến ở Ukraine.
Vẫn liên quan tới Nga, ngày hôm qua, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế gọi tắt là OAC có trụ sở tại Canada trong một thông cáo khẳng định là Liên bang Nga đã không tuân thủ các nghĩa vụ về luật hàng không quốc tế trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia.
Vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, máy bay Boeing 777 từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị bắn hạ bởi tên lửa Buk do Nga sản xuất khi bay qua vùng lãnh thổ do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Trong thông cáo, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế cho rằng khiếu nại do Úc và Hà Lan đưa ra liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17 là có cơ sở thực tế và pháp lý. Tổ chức của Liên Hiệp Quốc cho rằng hành vi bắn hạ máy bay bằng tên lửa của Nga vi phạm điều 3 bis của Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế, yêu cầu các quốc gia không sử dụng vũ khí chống lại máy bay dân dụng đang bay. Vụ máy bay rơi đã khiến 298 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng, 2/3 là người Hà Lan, 38 người Úc và 43 người Malaysia. Trước thông cáo của OIC theo AFP, chính phủ Úc khẳng định rằng đó là một thời khắc lịch sử trong công cuộc tìm ra sự thật, công lý và bên chịu trách nhiệm, và đề nghị Nga chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Hà Lan Kaspar Welkom thì nhận định điều này không thể xóa đi nỗi đau và những mất mát cho thân nhân của các nạn nhân, nhưng là một bước tiến quan trọng hướng tới sự thật và công lý. Cả Úc và Hà Lan đều đề nghị OIC buộc Nga phải khởi động các cuộc đàm phán với Hà Lan và Úc về vấn đề này và giám sát tiến trình đó. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay khẳng định Moscow không tham gia cuộc điều tra về vụ này và không chấp nhận kết luận mang tính thiên vị mà OIC đưa ra. Vào năm 2023, đội ngũ điều tra quốc tế gồm các nước như Hà Lan, Úc, Malaysia, Ukraine và Bỉ đã kết luận có những dấu hiệu rõ ràng chỉ ra là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn việc cấp tên lửa được sử dụng để bắn hạ máy bay MH-17. Vào năm 2022, một tòa án Hà Lan đã kết án tù chung thân đối với 3 người đàn ông chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay MH-17.
Liên hoan điện ảnh Cannes 2025 chính thức khai mạc ngày hôm nay với một hạt dàn sao Hollywood từ Robert De Niro, Scarlett Johansson đến Pedro Almodovar. Cuộc hẹn lần thứ 78 của giới yêu điện ảnh Cannes diễn ra trong bầu không khí chiến sự với những bộ phim và sự kiện bên lề liên quan đến chiến tranh Ukraine và Gaza.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối nay 19:15 giờ địa phương tại Cung điện ảnh Cannes, đặc biệt với phần trao giải cành cọ vàng danh dự cho huyền thoại Hollywood Robert De Niro nhằm tôn vinh toàn bộ công hiến của ông cho nền nghệ thuật thứ bảy. Theo AFP, có lời đồn đoán rằng nam diễn viên Leonardo DiCaprio vừa đến Cannes vào ngày hôm nay sẽ là người trực tiếp trao giải này cho diễn viên gạo cội 81 tuổi. Bài phát biểu của ông Robert De Niro, người vốn có những tuyên bố thẳng thắn chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ được toàn thế giới điện ảnh theo dõi trong bối cảnh có những quan ngại về sự trỗi dậy của các chế độ độc tài cũng như lời đe dọa áp thuế 100% của ông Donald Trump đối với phim nước ngoài. Tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục tác động đến liên hoan năm nay. Trong một bài đăng trên báo cánh tả Liberation vào sáng nay, gần 400 diễn viên, nghệ sĩ cùng ký tên lên án cuộc chiến ở Gaza, khẳng định xin trích: "Chúng tôi, những nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, không thể im lặng trước một cuộc diệt chủng đang diễn ra tại Gaza." Hết lời dẫn. Liên hoan Cannes ngày hôm nay cũng sẽ chiếu 3 bộ phim tài liệu về cuộc chiến tại Ukraine.
Một sự kiện khác khiến giới điện ảnh quan tâm, đó là bản án của diễn viên người Pháp Gérard Depardieu được đưa ra vài giờ trước lễ khai mạc liên hoan. Diễn viên gạo cội người Pháp 76 tuổi bị kết án 18 tháng tù treo vì xâm hại tình dục 2 phụ nữ trên phim trường vào năm 2021. Nam diễn viên cho biết là sẽ kháng cáo. Về khả năng phim với sự xuất hiện của Depardieu được lựa chọn trình chiếu ở Cannes, giám đốc của liên hoan phim Thierry Frémaux được hãng tin AP trích dẫn vào ngày hôm qua cho rằng có sự khác biệt giữa việc bị kết án và việc thi hành án, và chính ở điểm này thì liên hoan phim Cannes cần phải cân nhắc từng trường hợp cụ thể để có thể có thái độ phù hợp nhất. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Việt Nam, Liên hiệp châu Âu giúp tài trợ dự án mở rộng nhà máy thủy điện Yali. Ngày hôm qua, đại sứ Pháp Olivier Brochet và đại sứ Liên hiệp châu Âu Julien Guerrier đã đến thăm công trường xây dựng nhà máy thủy điện Yali mới. Sau khi mở rộng, dự án được Pháp và Liên Âu tài trợ sẽ được tổng kết trong năm nay và góp phần bổ sung thêm 360 MW điện vào lưới điện quốc gia. Đây là một dự án trọng điểm trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và phù hợp với chiến lược phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Nhìn sang Biến Điện, không quân oanh kích một trường học giết chết 22 người. Vụ ném bom của lực lượng không quân của tập đoàn quân sự cầm quyền ở Biến Điện xảy ra lúc 3 giờ giờ quốc tế hôm qua tại làng Oeheten-Kun, bất chấp đang trong giai đoạn ngừng bắn nhân đạo để khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng hồi cuối tháng 3. Theo một giáo viên xin ẩn danh của ngôi trường làng này, trong số 22 người thiệt mạng có 20 học sinh và 2 giáo viên. Một quan chức giáo dục tại vùng Sakeng cũng cho biết thông tin nói trên. Tuy nhiên, tập đoàn quân sự Biến Điện khẳng định đây là tin bịa đặt, rằng không có vụ oanh kích nào và cũng không nhắm vào mục tiêu phi quân sự nào.
Tại Ấn Độ, 17 người bỏ mạng vì rượu rẻ tiền pha methanol. Cảnh sát Ấn Độ ngày hôm nay cho biết là ngoài 17 nạn nhân, 6 người khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bang Punjab. Cảnh sát đang điều tra và bắt giữ 9 người, trong đó có nhiều nhà phân phối loại rượu được sản xuất tại các lò trưng cất rượu lậu. Một số bang ở Ấn Độ cấm mua bán và tiêu thụ rượu, và chính sách này được cho là đã thúc đẩy thị trường rượu chợ đen. Vào năm 2024, 53 người đã thiệt mạng do uống rượu giả ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.
Về đụng độ tại Ấn Độ và Pakistan, tổng cộng đã có hơn 70 người chết, theo thống kê vào hôm nay của Ấn Độ và Pakistan. Trong số hơn 70 người thiệt mạng, ở cả hai phía có 15 binh sĩ. Phía Pakistan cho biết 11 binh sĩ đã chết và 78 người bị thương trong lực lượng mặt đất và không quân. Ngoài ra còn có 40 thường dân thiệt mạng và 121 người bị thương. Phía Ấn Độ thông báo 15 thường dân và 5 binh sĩ thiệt mạng.
Đài Loan thử nghiệm hệ thống tên lửa HIMARS mới do Mỹ cung cấp. Ngày hôm nay, quân đội Đài Loan được Mỹ huấn luyện đã bắn tên lửa có tầm bắn khoảng 300 km từ trung tâm thử nghiệm Chiu Peng, huyện Bình Đông. Đài Loan có thể triển khai hệ thống này để tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc trong trường hợp có chiến tranh. Trong số 29 hệ thống HIMARS mua của Lockheed Martin, Đài Loan đã nhận được lô đầu tiên gồm 11 chiếc vào năm ngoái. Số còn lại sẽ được giao vào năm tới. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức.
Còn tại Hoa Kỳ, khoảng 50 người châu Phi có xuất thân từ những người định cư da trắng ở Nam Phi đã được Hoa Kỳ tiếp nhận cấp quy chế tị nạn vào ngày hôm qua. Họ chủ yếu là những gia đình nông dân thiểu số ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nhắc đến tình trạng diệt chủng mà những người này phải trải qua và cấp quốc tịch Mỹ để họ thoát khỏi tình trạng bạo lực ở Nam Phi. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã lên tiếng phản đối hành động này của Washington và nhấn mạnh rằng những người xin tị nạn là người phải rời bỏ đất nước vì bị đàn áp chính trị, tôn giáo hay là kinh tế. Tuy nhiên, những người mà Washington đề cập thì là một nhóm thiểu số không nhận được ủng hộ vì muốn đưa Nam Phi trở lại chính sách phân biệt chủng tộc.
Bắc Kinh kêu gọi Mỹ ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc về nạn buôn lậu chất gây nghiện fentanyl. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay, một ngày sau khi đôi bên thông báo về thỏa thuận giảm thuế suất trừng phạt đối ứng trong vòng 90 ngày. Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp cực mạnh, hàng năm có hàng chục ngàn người Mỹ chết vì dùng fentanyl. Washington tố cáo Trung Quốc là thủ phạm và Tổng thống Donald Trump muốn dùng thuế quan để gây áp lực với Bắc Kinh trong khuôn khổ cuộc chiến chống buôn lậu fentanyl. Khi được hỏi về triển vọng đối thoại về fentanyl, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc chủ động hợp tác nhưng không chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ.
Nhiều nước Trung Âu và Ban Công bị gián tiếp tác động mạnh vì chiến tranh thương mại Mỹ. Theo cảnh báo ngày hôm nay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, những nước này phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế Đức, trong khi quốc gia đầu tàu châu Âu bị lay chuyển vì cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Trump phát động. Ví dụ, hàng xuất khẩu sang Đức chiếm 1/4 GDP của Cộng hòa Séc hoặc 20% đối với Macedonia. Việc Mỹ và Trung Quốc giảm 115% thuế suất trừng phạt được một số chuyên gia kỳ vọng có thể đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối nay có bài phát biểu về quốc dân trên truyền hình. Theo dự kiến, tối hôm nay Tổng thống Pháp sẽ đề cập đến các hồ sơ Ukraine, các đề tài về xã hội trong nước, hưu trí hay tài chính công, v.v.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump công du ba nước vùng vịnh, lợi ích tư ẩn trong hợp đồng công. Thu Hằng trình bày.
Một lần nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tầm quan trọng của ba nước đồng minh vùng vịnh so với các đồng minh châu Âu. Hàng loạt hợp đồng khổng lồ dự kiến được ký ở Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar sẽ đánh dấu thành công lớn về thương mại cho Tổng thống Trump. Thông qua trung gian của các nước vùng vịnh, nguyên thủ Mỹ cũng có thể trở thành nha hoa giải trong hàng loạt hồ sơ quan trọng trong vùng, và ẩn sau đó là những lợi ích kinh tế của tập đoàn Trump Organization tại ba nước vùng vịnh. Chuyến công du vùng vịnh từ ngày 13 tháng 5 của Tổng thống Trump được đánh giá là đôi bên cùng có lợi. Cả ba nước Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar đều thông báo những dự án lớn hợp tác thương mại và đầu tư khổng lồ nhằm thắt chặt quan hệ với Mỹ và thu lợi. Trước tiên là về quốc phòng, cả ba nước đều muốn yên tâm rằng Mỹ cam kết bảo đảm cho ổn định ở vùng vịnh, theo nhận định của chuyên gia Ali Shihabi với trang CNN ngày 11 tháng 5. Một hiệp định lớn về thương mại và quốc phòng giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út vẫn bị đình trệ từ năm 2024 sau khi Israel tấn công dải Gaza của Palestine. Hoàng Thái tử Ben Salman hứa hợp tác thương mại và đầu tư với Mỹ lên đến 600 tỷ đô la, thậm chí là làm tròn số thành 1.000 tỷ theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, chính quyền Riyadh muốn hợp tác với Washington về chương trình hạt nhân dân sự để đa dạng hóa nguồn cung ngoài dầu lửa. Nếu được thông qua, các doanh nghiệp Mỹ sẽ được hưởng nhiều hợp đồng đầy lợi nhuận. Đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì ưu tiên được đặt vào trí tuệ nhân tạo là AI, với cam kết đầu tư 1.400 tỷ đô la để đa dạng hóa nền kinh tế, tránh phụ thuộc vào chất đốt để bảo đảm thịnh vượng cho đất nước trong tương lai, theo phát biểu của một cố vấn ngoại giao của Tổng thống. Mục tiêu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là trở thành một nước đi đầu thế giới về AI cho đến năm 2031, nhưng mục tiêu sẽ không đạt được nếu không có chip bán dẫn tiên tiến của Mỹ. Chính quyền Abu Dhabi có thể trông cậy vào Tổng thống Trump, vì vào ngày 8 tháng 5, ông cho biết là sẽ hủy toàn bộ biện pháp thắt chặt xuất khẩu về AI mà người tiền nhiệm Joe Biden ban hành trong những ngày cuối nhiệm kỳ. Qatar, nước cuối cùng trong chuyến công du của Tổng thống Donald Trump, muốn dựa vào mối quan hệ về an ninh với Mỹ để mở rộng ảnh hưởng ngoại giao lên tầm quốc tế. Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đặt tại Qatar được coi là trọng yếu cho các chiến dịch của Mỹ ở trong vùng. Năm 2024, hai nước đã kín đáo triển hạn thỏa thuận kéo dài sự hiện diện của Mỹ thêm 10 năm. Chính quyền Doha có mối liên hệ chặt chẽ với tân Tổng thống Syria, là nhà trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và lực lượng Hamas trong cuộc xung đột với Israel ở dải Gaza. Những mối liên hệ chặt chẽ, đôi bên cùng có lợi, còn giúp Tổng thống Donald Trump nâng vị thế là nhà hòa giải ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn sau còn có mối liên hệ cá nhân thân mật giữa ông Donald Trump và ba nước vùng vịnh. Không phải ngẫu nhiên mà Qatar tặng máy bay Boeing trị giá 400 triệu đô la để ông Trump dùng làm Air Force One và sử dụng riêng sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thống. Tại ba nước Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar, tập đoàn Trump Organization có rất nhiều dự án, đặc biệt là trong ngành du lịch, bất động sản. Cuối tháng 4, Eric Trump, con trai của Tổng thống đã đến Dubai để quảng bá cho đồng tiền ảo USD One của công ty được gia tộc Trump hậu thuẫn và được quỹ đầu tư MGX hứa sử dụng USD One để đầu tư 2 tỷ đô la vào sàn giao dịch chứng khoán ảo Binance. Gần đây, Trump Organization cũng tiết lộ dự án tòa nhà chọc trời trị giá 1 tỷ đô la ở Dubai với những căn hộ có thể mua được bằng tiền ảo. Tại Qatar vào tháng 4 vừa qua, tập đoàn Trump Organization thông báo ký hợp đồng xây dựng một sân golf với những khu nhà sang trọng. Trước đó là dự án tòa tháp Trump được thông báo xây dựng ở Jeddah, Ả Rập Xê Út và một dự án bất động sản khác 4 tỷ đô la ở Oman. Về mặt chính thức, ông Donald Trump không quản lý Trump Organization dù vẫn là cổ đông. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt thì khẳng định không có xung đột lợi ích, thậm chí ông Trump còn mất nhiều hơn khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của anh Vũ, tiếp đến là tạp chí Kinh Tế, Thanh Hà nói về thăm dò tài nguyên tại Bắc Cực, Sân Chơi Mới của Nga Trung Quốc sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ, và cuối cùng là tạp chí Việt Nam Trong Dòng Thời Sự về chủ đề Việt Nam và Brazil hợp tác mở rộng thị trường tránh phụ thuộc vào Mỹ, Trung Quốc. Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của nhà báo Enzo Ramalho, trưởng ban Brazil của đài RFI. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục Theo Dòng Thời Sự do Phan Minh thực hiện về chủ đề Nguồn gốc của năng lực hạt nhân Ấn Độ và Pakistan.
Nhìn lại lịch sử và học thuyết hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan, kênh truyền hình Pháp France 24 phân tích về kho vũ khí hạt nhân của hai nước. Trong bối cảnh khu vực Kashmir có tranh chấp, trở thành hiện trường của vụ tấn công khủng bố mà New Delhi cáo buộc Islamabad gây ra hồi cuối tháng 4, Pakistan phủ nhận mọi cáo buộc và hai bên đã giao tranh với nhau trước khi đạt được một lệnh ngưng bắn hôm 10 tháng 5 vừa qua, cho dù tình hình vẫn còn rất căng thẳng. Đây là một cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng, anh em thù địch, và đặc biệt là giữa hai cường quốc hạt nhân, lý do chính khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.
Năm 1974, Ấn Độ phá vỡ điều cấm kỵ liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân. Lúc đó, chỉ có P5, tức là nhóm 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Quốc, chính thức sở hữu vũ khí nguyên tử. Chương trình phát triển hạt nhân của Ấn Độ bắt đầu từ những năm 1950, với cuộc thử nghiệm đầu tiên được cho là hòa bình, theo ngôn từ chính thức. Mang tên Phật Cười, cuộc thử nghiệm này diễn ra dưới lòng đất tại khu quân sự Pokhran, Rajasthan, với một quả bom nặng 1.400 kg.
Mặc dù cuộc thử nghiệm bị cộng đồng quốc tế lên án và dẫn đến việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu hạt nhân, đây là một màn phô trương sức mạnh chưa từng có đối với các đối thủ khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia mà Ấn Độ đã có xung đột vào năm 1962 với quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ trên dãy Himalaya. Cuộc xung đột này kết thúc bằng một thất bại thảm hại của New Delhi, với hơn 3.000 lính Ấn Độ bị chết hoặc mất tích, trong khi phía Trung Quốc chỉ có hơn 720 người chết. Hơn nữa, gần 4.000 binh sĩ Ấn Độ bị bắt làm tù binh. Jil Bokhara, chuyên gia về Nam Á giải thích như sau, cuộc chiến này thực sự là một cú sốc đối với Ấn Độ. Trong những năm sau đó, áp lực trong nước rất lớn, buộc chính quyền tìm biện pháp đối phó với việc Trung Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Ấn Độ luôn định nghĩa chương trình hạt nhân của mình là một phản ứng trước vũ khí nguyên tử của Trung Quốc, chứ không phải đối với Pakistan, quốc gia họ coi là ở chiếu dưới.
Trước việc nước láng giềng trở thành cường quốc hạt nhân, Pakistan quyết định tăng cường nỗ lực để sở hữu vũ khí nguyên tử. Tại Pakistan, nơi quân đội đóng vai trò như một nhà nước bên trong nhà nước, Ấn Độ được coi là một mối đe dọa sinh tồn.
Khác với Ấn Độ, chương trình hạt nhân của Pakistan được phát triển thông qua một mạng lưới gián điệp công nghiệp quy mô lớn nhằm đánh cắp công nghệ và chuyên môn từ phương Tây. Người đứng đầu chiến dịch bí mật này là nhà khoa học Abdulkader Khan, được coi là cha đẻ của hạt nhân Pakistan. Ông không chỉ giúp Pakistan có được công nghệ, mà còn có vai trò trong việc chuyển giao công nghệ một cách bất hợp pháp sang Libya, Iran và Bắc Triều Tiên.
Ngày 6 tháng 4 năm 1998, bắt đầu một trong những giai đoạn đáng lo ngại nhất của cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan, một cuộc leo thang quân sự nguy hiểm giữa chính quyền của Thủ tướng Pakistan Muhammad Raja Sharif và đồng nhiệm Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee, người đã đánh dấu khởi đầu sự thống trị của đảng BJP trong chính trường Ấn Độ.
Cuộc leo thang bắt đầu khi Pakistan thử nghiệm các tên lửa tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân. New Delhi đáp trả vào các ngày 11 và 13 tháng 5 với 5 cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất, lần đầu tiên kể từ năm 1974. Hai tuần sau đó, Islamabad thông báo đã thực hiện thành công 5 cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất, trở thành quốc gia Hồi giáo đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước nguy cơ đối đầu trực diện, các quan chức phương Tây lên án mạnh mẽ hai nước và ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Cuối tháng 7, căng thẳng xuống thang với một cuộc gặp giữa Atal Bihari Vajpayee và Mohammad Nawaz Sharif tại Colombo, Sri Lanka, trong một hội nghị khu vực. Trong năm đó, hai quốc gia đã nhất trí về một lệnh cấm thử nghiệm vũ khí nguyên tử và ký hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện, có hiệu lực từ năm 1996. Tuy nhiên, cuộc xung đột Kargil vào năm 1999 đã dập tắt mọi hy vọng đối với việc duy trì mối quan hệ hữu hảo.
Trong 20 năm qua, hai nước chưa bao giờ ngừng phát triển năng lực hạt nhân. Mặc dù số lượng đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan vẫn là một bí mật được giữ kín, các chuyên gia đều nhận định rằng hai quốc gia có một số lượng vũ khí nguyên tử tương đương nhau với khoảng 170 đầu đạn hạt nhân của Pakistan và 180 của Ấn Độ.
New Delhi và Islamabad không chỉ sở hữu đầu đạn hạt nhân, tức là các đầu đạn hạt nhân mini, mà còn có các phương tiện vận chuyển, tên lửa hoặc máy bay để thực hiện các cuộc tấn công. Chuyên gia Bokera giải thích thêm, Ấn Độ có đầy đủ các loại vũ khí từ tên lửa tầm ngắn và tầm trung Prithvi cho đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni có khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, chiến đấu cơ Rafale và gần đây là năng lực hải quân. Điều này cho thấy rõ Ấn Độ đã định nghĩa chương trình hạt nhân của mình dựa trên năng lực của Trung Quốc chứ không phải Pakistan. Năm 2026, New Delhi dự kiến sẽ mở một căn cứ hải quân chiến lược dành cho các tàu ngầm hạt nhân tại tỉnh Andhra Pradesh ven biển phía đông Ấn Độ. Về phần mình, khả năng răn đe hạt nhân của Pakistan lại hoàn toàn tập trung vào quốc gia láng giềng. Trong số các phương tiện chính được sử dụng, có thể kể đến các tên lửa Shahin, các chiến đấu cơ F-16A, F-16B của Mỹ, cùng với các máy bay JF-17 Thunder của Trung Quốc, kết quả của sự hợp tác quân sự lâu dài với cả Mỹ và Trung Quốc, nhà cung cấp vũ khí chính của Pakistan.
Về mặt chính thức, Ấn Độ tuân thủ học thuyết không tấn công hạt nhân phủ đầu và chỉ sử dụng vũ khí nguyên tử để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân khác. Trong khi đó, Pakistan tỏ ra linh hoạt hơn, định nghĩa việc sử dụng vũ khí hạt nhân là để đối mặt với những mối đe dọa sinh tồn như một cuộc xâm lược quân sự. Nói cách khác, Islamabad có thể dùng hạt nhân để tấn công phủ đầu chứ không chỉ để trả đũa.
Theo các dân biểu Pháp Jean-Michel Bouchon và Jacques Millard, chính sách này dựa trên một thực tế là quân đội chính quy của Ấn Độ vượt trội hơn hẳn so với Pakistan, đi kèm với việc lãnh thổ Pakistan rất hẹp, khiến đất nước rất dễ bị tổn thương. Kể từ khi căng thẳng gia tăng trở lại giữa Ấn Độ và Pakistan, chưa có bất kỳ mối đe dọa rõ ràng nào về việc hai bên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, cho thấy khả năng răn đe vẫn đang hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, chuyên gia Bokera cho rằng lần này có một vòng xoáy nguy hiểm hơn, đặc biệt là việc một số chiến đấu cơ của New Delhi bị bắn hạ, cho thấy Ấn Độ đã đánh giá thấp khả năng quân sự của Pakistan.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan vào thời điểm căng thẳng giữa hai nước bùng phát trở lại sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hủy bỏ quyền tự trị của Jammu và Kashmir.
Trong một nghiên cứu công bố trên site Sandvandis, các nhà nghiên cứu hình dung một cuộc chiến với sự điều động của 1/3 kho vũ khí của cả hai quốc gia. Kết quả là 125 triệu người chết, hậu quả thảm khốc đối với động vật hoang dã và thực vật, gây ra nạn đói và bệnh tật ở châu Á. Thêm vào đó là khói từ các đám cháy khổng lồ do các vụ nổ sẽ che khuất ánh sáng mặt trời, gây ra một mùa đông hạt nhân toàn cầu kéo dài khoảng 10 năm, với những hậu quả tai hại đối với sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu SIPRI ở Thụy Điển, Ấn Độ đã tăng nhẹ kho vũ khí hạt nhân vào năm 2023. Cũng như Islamabad, New Delhi tiếp tục phát triển các loại phương tiện hạt nhân mới. Hai quốc gia này cũng đang tìm cách trang bị khả năng triển khai nhiều đầu đạn trên tên lửa đạn đạo, một công nghệ đã có sẵn ở Nga, Pháp, Anh, Mỹ và gần đây là Trung Quốc. Dan Smith, giám đốc SIPRI cho biết như sau, trong bối cảnh tổng số lượng vũ khí hạt nhân tiếp tục giảm do các vũ khí từ thời chiến tranh lạnh đang dần được tháo dỡ, thì đáng tiếc là số lượng đầu đạn hạt nhân hoạt động lại tiếp tục tăng thêm từng năm. Xu hướng này có thể tiếp diễn và thậm chí tăng tốc trong những năm tới, một điều rất đáng lo ngại.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khai mạc diễn đàn Trung Quốc cộng đồng châu Mỹ Latin, Tập Cận Bình hứa giải ngân 9,2 tỷ đô la để phát triển châu Mỹ Latin. Tổng thống Mỹ công du vùng vịnh, thắt chặt quan hệ với ba nước đồng minh Ả Rập. Donald Trump bất ngờ tuyên bố có thể sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ dự đàm phán hòa bình Ukraine-Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Donald Trump công du ba nước vùng vịnh, lợi ích tư ở trong hợp đồng công. Theo dòng thời sự, nguồn gốc của năng lực hạt nhân Ấn Độ và Pakistan. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Những dấu hiệu hòa dịu cho cuộc chiến tranh Ukraine, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và cả cuộc chiến tại Gaza là những diễn biến thời sự quốc tế thu hút sự quan tâm của các báo Pháp ra hôm nay. Về cuộc chiến tranh Ukraine, Le Monde có bài viết mang tiêu đề Kiev và Moscow thách thức đối thoại trực tiếp. Phải chăng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine và một hội nghị thượng đỉnh giữa Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky đang thành hình? Le Monde nhận thấy, từ lâu nay hai giả thuyết trên vẫn là điều không được đặt ra và ít có khả năng xảy ra, nhưng giờ đây nó đã được đặt lên bàn dưới áp lực từ chính quyền Trump. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ theo sáng kiến của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào hôm Chủ nhật, ông sẽ chờ Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm ngày 15 tháng 5 tới, nhưng yêu cầu phải có ngừng bắn trước. Dưới áp lực từ Donald Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây, Kiev đang cố gắng thể hiện thiện chí ngoại giao của mình. Tuy nhiên, nhật báo Pháp trích dẫn phân tích của nhiều nhà quan sát ghi nhận sự ngờ vực vẫn còn sâu sắc giữa hai phe. Khả năng cuộc gặp này thực sự diễn ra vẫn còn rất mong manh do thiếu lòng tin sâu sắc giữa hai bên sau hơn 3 năm chiến tranh. Chính quyền Trump đang gây áp lực mạnh lên Ukraine để chấp nhận lời đề nghị của Nga. Donald Trump công khai thúc giục Zelensky chấp lấy cơ hội coi đó là cách để kiểm chứng thiện chí hòa bình từ phía Nga. Động thái này phần nào khiến Ukraine buộc phải phản ứng để tránh bị coi là bên gây cản trở hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đề xuất của Putin là một bước đi đầu tiên nhưng chưa đủ. Giới phân tích cho rằng đề xuất của Putin là một đòn chiến thuật. Nếu Ukraine từ chối, Nga sẽ cáo buộc họ không muốn hòa bình. Nếu Ukraine đồng ý, Nga có thể đặt ra các yêu sách hoặc kéo dài đàm phán để tiếp tục chiến tranh. Nga tin rằng họ đang ở thế mạnh trên chiến trường và có thể chờ đợi trong khi các bên khác nóng lòng tìm giải pháp. Cả Nga và Ukraine đều giữ lập trường cứng rắn và không dễ dung hòa, nhất là về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong khi đó, cuộc chơi ngoại giao cũng mang tính cạnh tranh ảnh hưởng giữa châu Âu và Mỹ, với một Tổng thống Trump muốn thể hiện vai trò người kiến tạo hòa bình, dù có những tín hiệu tích cực đàm phán, triển vọng thực tế của một cuộc gặp cấp cao Nga-Ukraine vẫn rất mong manh.
Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp trong trò chơi chiến lược giữa Zelensky, Putin và Trump cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian tiềm năng.
Vẫn về chủ đề này, nhật báo Le Figaro có bài Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới một cuộc gặp Putin-Zelensky, cho thấy Ankara muốn đóng vai trò trong việc giải quyết hồ sơ chiến tranh Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine tại Istanbul, nơi từng tổ chức đàm phán thất bại hồi tháng 3 năm 2022. Ông Erdogan gọi đây là một bước ngoặt lịch sử và coi cơ hội này là cách để lấy lại vị thế ngoại giao và cải thiện hình ảnh trong nước giữa khủng hoảng kinh tế và chính trị. Le Figaro cũng có chung nhận định còn có quá nhiều mâu thuẫn giữa hai bên, cuộc gặp trực tiếp vẫn chưa chắc chắn diễn ra. Theo tờ báo, Ukraine muốn một lệnh ngừng bắn rõ ràng lâu dài và có thể kiểm chứng trước khi tiến hành đàm phán thực chất, trong khi Nga muốn sử dụng cuộc đàm phán như đòn bẩy để điều chỉnh lại trật tự an ninh hậu chiến tranh lạnh, đặc biệt là vấn đề mở rộng NATO.
Chuyển sang mặt trận kinh tế thế giới mà tâm điểm là cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung với tín hiệu hạ nhiệt.
Le Monde thông báo ngắn gọn trong bài viết Thuế quan Hoa Kỳ và Trung Quốc xuống thang. Tương tự tựa của trang kinh tế La Khoa, Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu xuống thang. Le Figaro chạy tựa Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc tuyên bố đình chiến để đàm phán. Sau cuộc họp tại Geneva vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua giữa Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ và ông Hạ Lập Phong, Phó Thủ tướng Trung Quốc, phụ trách kinh tế, hai cường quốc đã ra tuyên bố chung rằng họ sẽ giảm thuế hải quan. Như vậy là căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cuối cùng chỉ kéo dài vài tuần. Như thường lệ, Donald Trump sau khi lên gần đã phải lùi bước, tờ báo nhận định. Lao Khoa cho biết sự thay đổi hoàn toàn này được giải thích bởi sự phụ thuộc lẫn nhau của hai nền kinh tế dưới áp lực từ thị trường. Donald Trump không thể mạo hiểm chứng kiến sự bất mãn của một số người dân Mỹ ngày càng tăng khi phải đối mặt với viễn cảnh kệ hàng trống rỗng và lạm phát quay trở lại. Trong khi Tập Cận Bình, lãnh đạo một quốc gia cộng sản Trung Quốc, ít bị ảnh hưởng bởi các phong trào phản đối nền kinh tế của ông, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này? Lao Khoa trích dẫn phân tích của Mark Julian, Giám đốc Trung tâm Châu Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trung Quốc không ở thế mạnh và vẫn muốn đàm phán vì tình hình kinh tế trong nước cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, khi đối mặt với động thái nghiệp dư của Donald Trump, họ muốn thể hiện mình là người lớn. Đối với Sylvain Benfontaine, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Cơ quan Phát triển Pháp AFD, Bắc Kinh vẫn duy trì quyền kiểm soát trong toàn bộ màn kịch này. Nhật báo Kinh tế Leseco nhìn nhận sự kiện ở một góc độ khác với bài Thuế quan bước lùi lớn của Trump trước Bắc Kinh. Kết quả đầu tiên về phiên đàm phán Mỹ-Trung tại Thụy Sĩ là một thỏa thuận tạm thời. Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi Trung Quốc hạ thuế từ 125% xuống 10% đối với hàng hóa Mỹ. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 trong 90 ngày, dù mức thuế của Mỹ cao hơn. Các nhà phân tích nhận định đây là kịch bản tốt nhất. Theo Leseco, vẫn còn nhiều lo ngại về ảnh hưởng dài hạn đối với kinh tế toàn cầu và khả năng phục hồi kinh tế Mỹ-Trung. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa giành được nhiều nhượng bộ từ Trung Quốc và vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Xã luận của Leseco với tiêu đề Thuế quan bước lùi thần thánh ghi nhận, dù sao thì đình chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là tin rất tốt cho nền kinh tế toàn cầu, mặc dù chỉ là tạm thời và chưa hoàn thiện, nhưng nó cho thấy không bên nào có thể sống thiếu bên kia. Xã luận Leseco nhận thấy Trung Quốc tự tin trong thế đối đầu. Cuối cùng, Leseco kết luận rằng chắc chắn Trung Quốc, công xưởng của thế giới, cần bán sản phẩm của mình trên khắp hành tinh, nhưng người Mỹ và các công ty đa quốc gia của họ phụ thuộc nhiều hơn vào quá trình toàn cầu hóa chuỗi sản xuất và giá trị của họ, và người tiêu dùng Mỹ không mấy ngoan ngoãn và sẵn sàng để mất tiền cho việc di rời ngành công nghiệp và giá cả bùng nổ. Do đó, đây là một sự trở lại trật tự làm ăn cũ hơn là một thay đổi căn bản. Cũng trong khuôn khổ đình chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, Leseco cho biết Trung Quốc đã rút 20 công ty Mỹ ra khỏi danh sách đen bị cấm vận làm ăn với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn duy trì kiểm soát chặt chuỗi cung ứng khoáng sản, trong đó đặc biệt đối với một số loại đất hiếm.
Một thực sự khác cũng mang chút hy vọng hòa dịu là cuộc chiến tranh tại Gaza được các báo Pháp chú ý. Đó là Donald Trump dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 để đến Trung Đông, bắt đầu từ hôm nay.
Lạc Khoa có bài Bóng Gaza phủ trên chuyến công du Ả Rập Xê Út của Donald Trump. Theo Lạc Khoa, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đến Ả Rập Xê Út vào sáng thứ Ba ngày hôm nay, trước khi tiếp tục chuyến công du tới Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mặc dù đã từ chối đến thăm Israel, Donald Trump sẽ không thể né tránh vấn đề Gaza trong các cuộc thảo luận với các đối tác vùng vịnh. Bài viết phân tích chiến lược ngoại giao của Donald Trump trong chuyến công du này tới Ả Rập Xê Út, chuyến thăm chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, trừ chuyến đi dự thăng lễ giáo hoàng tại Roma. Mục tiêu chính của chuyến đi là thu hút những khoản đầu tư lớn từ các quốc gia vùng vịnh, đặc biệt là từ Ả Rập Xê Út vào nền kinh tế Mỹ. Bài viết cũng đề cập đến những toan tính ngoại giao của Donald Trump trong chuyến đi này. Ông Trump buộc phải điều chỉnh lại lập trường để làm dịu sự tức giận của phía Ả Rập trước các hành động của Israel tại Gaza. Ông cũng hạ giọng không nói đến tái thiết Gaza thành Riviera Trung Đông, kêu gọi chấm dứt chiến tranh và đưa ra một đề xuất hỗ trợ nhân đạo. Thậm chí, ông Trump còn bí mật đàm phán với Hamas để thả một con tin mang hai quốc tịch Mỹ-Israel. Chính điều này đã khiến cho Tel Aviv hết sức tức giận. Với Donald Trump, lợi ích kinh tế và chiến lược vẫn là ưu tiên hàng đầu. Israel không nằm trong lịch trình của chuyến đi của Donald Trump. Điều này gây lo ngại lớn cho Thủ tướng Netanyahu. Việc ông Trump có thể ủng hộ kế hoạch Gaza do Ai Cập, Jordan và Pháp đề xuất hay gặp gỡ các lãnh đạo thù địch với Israel như Palestine, Syria hay Liban càng làm tăng sự nghi ngại. Tóm lại, theo Lạc Hòa, chuyến công du vùng vịnh của ông Trump là một phần trong chiến lược ngoại giao thực dụng, đặt lợi ích kinh tế và đối nội lên trên.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về thăm dò tài nguyên tại Bắc Cực, sân chơi mới của Nga Trung Quốc, sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ.
Tạp chí Kinh tế. Bắc Kinh và Moscow đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực, sát cạnh cửa ngõ của Hoa Kỳ. Bắc Cực được cho là nơi đang cất giấu đến 25% dự trữ dầu khí của thế giới, còn chưa được khai thác. Đây cũng là nơi có một vị trí chiến lược cho phép rút ngắn lộ trình giao thương hàng hải giữa Nga với Trung Quốc, phục vụ chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Vladimir Putin. Chiến tranh Ukraine mà càng kéo dài, thì băng giao giữa Trung Quốc và Nga càng thắm thiết. Chuyến công du nước Nga vừa kết thúc hôm 10 tháng 5 của lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình là bằng chứng rõ rệt nhất của tình bạn sắt thép giữa hai quốc gia. Sau trên dưới 50 lần tiếp xúc kể từ khi mà hai nhà lãnh đạo này lên cầm quyền, đôi bên cố tình phô trương những cử chỉ rất thân thiện của những người bạn lâu năm của một mối bang giao đang ở cấp cao nhất trong lịch sử. Giới phân tích cho rằng đây không hơn không kém là một màn trình diễn có phối hợp của đôi bên vào lúc mà Nga và phương Tây vẫn đối đầu nhau về chiến tranh Ukraine, còn Trung Quốc thì đang phải đọ sức với Hoa Kỳ trong một cuộc chiến thương mại khốc liệt. Bên cạnh những tuyên bố chung phản đối các biện pháp đơn phương hạn chế trao đổi về mậu dịch và tài chính toàn cầu, ngụ ý nhắm vào nước Mỹ và phương Tây, thì Nga và Trung Quốc đã cam kết mở rộng việc sử dụng đồng nội tệ của các bên trong những khoản giao dịch song phương để bớt phải phụ thuộc vào đô la Mỹ. Moscow và Bắc Kinh cũng đã tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ. Đôi bên đồng thời kêu gọi tránh biến trí tuệ nhân tạo thành một công cụ để phục vụ cho những tham vọng chính trị và mưu đồ bá quyền từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, trong số các hồ sơ hợp tác song phương, một chủ đề nổi cộng hơn cả liên quan đến các chương trình hợp tác Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Đây là một khu vực rất gần với lãnh thổ của Hoa Kỳ. Cách nay 3 năm, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Putin đã từng nhấn mạnh.
Tôi nhắc lại, mở rộng hành lang giao thương này là việc làm rất quan trọng, vì qua đó chúng ta có thể khai thác trọn vẹn tiềm năng xuất khẩu của Nga, hoạt động một cách có hiệu quả đặc biệt trong các khoản giao thương với Đông Nam Á.
Chuyên gia về an ninh và quốc phòng Nga, bà Isabelle Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp trong một bài phân tích gần đây đã lưu ý rằng kể từ 2016 đôi bên từng đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực trong khuôn khổ chương trình Arctica do Moscow khởi động, chủ yếu là nhằm chia sẻ cũng như là đẩy mạnh những trao đổi về khoa học kỹ thuật, Nga tìm kiếm các mối đối tác mới, thế còn Trung Quốc thì luôn theo đuổi mục tiêu mở rộng ảnh hưởng tại một vùng biển được coi là mang tính chiến lược về quân sự do sát cạnh lãnh thổ của Mỹ và nhất là về mặt thương mại. Tạp chí tài chính Hoa Kỳ Forbes tiết lộ từ tháng 7 2024 thì 3 tàu phá băng của Trung Quốc đã được triển khai đến khu vực. 2 tháng sau đó, Học viện Hải quân Hoa Kỳ đưa tin là tàu Trung Quốc đã đi qua tuyến đường hàng hải phương Bắc do Nga kiểm soát và trên tàu chở hàng của Nga để bán sang châu Âu cũng như là châu Á, bất chấp các lệnh trừng phạt mà Âu Mỹ đã ban hành kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Tại Bắc Cực thì Nga chiếm thế áp đảo, kiểm soát 45% các vùng nước ở Bắc Băng Dương và 53% các bờ biển. Vị trí áp đảo này hơn hẳn so với những quốc gia khác trong khu vực như Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Đan Mạch, với hòn đảo Greenland, Phần Lan, Thụy Điển hay Iceland. Vào lúc mà trái đất đang bị hâm nóng, khối lượng băng đá tại đây đã tan 40% so với thời điểm của 1980, thì các tuyến đường hàng hải và viễn cảnh khai thác các nguồn tài nguyên càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Để duy trì cái thế thượng phong của mình, Moscow từ hơn chục năm qua đã tìm cách lôi kéo Trung Quốc vào cuộc bởi tuyến đường hàng hải phương Bắc cho phép thu ngắn đáng kể hành trình đưa hàng hóa của Nga sang Trung Quốc hay châu Âu, thay vì phải đi qua những ngả như kênh đào Suez và sừng châu Phi. Tuần báo Courrier International trích lời chuyên gia về địa chính trị của Viện Nghiên cứu Na Uy, Ông Andreas Ostagen phân tích.
There are parts of the Arctic that are extremely resource rich.
Một số khu vực tại Bắc Cực được cho là rất giàu các tài nguyên nhưng đến nay chưa được khai thác. Đây là một vùng còn rất nghèo nàn về cơ sở hạ tầng, các cơ sở về năng lượng tại đây còn kém mở mang. Do vậy, các tập đoàn công nghiệp quốc tế ngại đến đây hoạt động. Cả khu vực Bắc Cực chưa được khai thác đúng mức. Trong khu vực thì không mấy khi có chuyện tranh chấp về lãnh thổ hay tranh chấp về các đường biên giới và tranh chấp chủ quyền, nhưng phải hiểu Bắc Cực là một không gian mang tính chiến lược cao mà chủ yếu liên quan đến vấn đề quyền chủ quyền. Khi mà NATO tổ chức tập trận chung với các nước liên quan thì lập tức Nga cũng có hành động tương tự và cũng tại khu vực này để khẳng định quyền chủ quyền.
When NATO is organizing a military exercise, you suddenly see a Russian snap exercise in the middle of. It's the spillover.
Căng thẳng có phần gia tăng từ khi mà Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, cho đến Nga càng khẩn trương hơn tìm kiếm các mối liên minh mới. Đầu tiên hết trong số này là Trung Quốc. Về phía Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình muốn mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, cũng như là khắp mọi nơi trên thế giới. Bắc Kinh đẩy mạnh đầu tư và thúc đẩy dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
Năm 2008, cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS thẩm định hiện có ít nhất là 10% trữ lượng dầu hỏa và 30% trữ lượng về khí đốt của toàn cầu vẫn còn ngủ yên ở Bắc Cực, vào lúc mà Trung Quốc vừa là nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất của thế giới, lại vừa dồi dào các phương tiện cả về tài chính lẫn kỹ thuật, thì hợp tác Nga-Trung tưởng chừng là kịch bản lý tưởng. Vấn đề đặt ra là tới nay, nước Nga cũng như là 7 quốc gia còn lại bao quanh Bắc Băng Dương cũng không có nhiều phương tiện để thăm dò, để khai thác các nguồn tài nguyên này, một phần do thời tiết còn khắc nghiệt, một phần cũng do chính những thẩm định về tiềm năng của khu vực này cũng chưa được xác định một cách vững chắc. Trong khi đó, như vừa giải thích, căng thẳng về địa chính trị gia tăng giữa Hoa Kỳ với Nga, đặc biệt là kể từ khi mà Phần Lan gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, thì Moscow luôn tìm cách lôi kéo thêm Bắc Kinh về phía mình, eo biển Bering cách Bắc Cực khoảng 100 cây số về phía nam, nhưng khoảng cách giữa bờ biển ở vùng cực đông của Chukotka thuộc về nước Nga và vùng duyên hải ở cực tây của bang Alaska của Mỹ chỉ cách nhau có 85 cây số. Cho nên việc cặp bài trùng giữa Nga và Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ngay sát cạnh lãnh thổ và lãnh hải của Mỹ là một yếu tố chiến lược mà cả Moscow lẫn Bắc Kinh cùng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Isabelle Facon của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp trong bài tham luận đăng trên đài quan sát Bắc Cực đã lưu ý rằng, thứ nhất, Trung Quốc là đối tác quan trọng hơn cả nhưng không phải là vị khách duy nhất được Tổng thống Putin mời tham gia cùng thăm dò tài nguyên ở Bắc Cực. Chủ nhân Điện Kremlin đã mời từ Ấn Độ cho đến một số các nhà đầu tư của Hàn Quốc, của Nhật Bản đồng hành. Tại thượng đỉnh APEC ở Bali, Indonesia, hồi 2013, cũng ông Putin đã mời các đối tác kinh tế trong khu vực cùng phát triển dự án tuyến đường hàng hải phương Bắc. Thứ hai, vẫn theo bà Pha Công, về phía Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình cũng chẳng đợi đến chiến tranh Ukraine và Trung Quốc cũng không chỉ trông cậy vào một mình nước Nga như cánh cổng duy nhất mở ra Bắc Băng Dương, theo nhà nghiên cứu người Pháp này. Do nhu cầu tiêu thụ năng lượng quá lớn, cho nên Bắc Kinh đã từng bước mở rộng bang giao với các thành viên của Hội đồng Bắc Cực như là Đan Mạch, Iceland hay Na Uy. Động thái ấy khiến Moscow hoài nghi và cho rằng có thể là Trung Quốc lại áp dụng chiến thuật chia để trị. Cũng từ khi đó, Điện Kremlin bắt đầu xem Bắc Kinh như một mối thách thức tiềm tàng. Ngày 25 tháng 4 2023, Nga và Trung Quốc đã ký kết hiệp ước Murmansk, đây là một hải cảng của Nga hướng ra Bắc Băng Dương, và văn bản này trước hết là một thông điệp mà Moscow cũng như Bắc Kinh nhắm gửi đến tất cả các thành viên khác trong Hội đồng Bắc Cực, đứng đầu trong số ấy là Mỹ. Thông điệp đó là giờ đây nước Nga của ông Putin đã sẵn sàng thách thức NATO trong khu vực chiến lược và nhạy cảm này, theo như ghi nhận của tuần báo Times. Việc lôi kéo thêm Trung Quốc về phía mình ở Bắc Cực chỉ là một sự tiếp nối của cả cái chính sách tái chinh phục Bắc Cực mà Moscow đã từng bước hình thành từ đầu những năm 2010 và có thể là còn xa hơn nữa. Nga đang tận dụng việc khai thác con đường hàng hải phương Bắc để đưa dầu hỏa của mình nhanh hơn đến tay khách hàng lớn nhất hiện nay là Trung Quốc. Trong cái tính toán này, thì nước Nga của Tổng thống Putin có thêm một đồng minh bất ngờ và rất quý giá, đó là yếu tố thời tiết. Với hiện tượng khí hậu bị hâm nóng làm tan băng, giao thương trong vùng biển sát với Bắc Cực ngày càng trở nên thuận lợi hơn.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam và Brazil hợp tác mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc vào Mỹ, Trung Quốc. Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của nhà báo Enzo Ramalho, trưởng ban Brazil của đài RFI, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 7 tháng 5 năm 2025, Việt Nam và Mỹ tiến hành phiên đàm phán đầu tiên về mức thuế 46% do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Vừa đàm phán với thị trường lớn nhất, Hà Nội vừa khẩn trương tìm cách thúc đẩy xuất khẩu sang 17 thị trường, đã ký các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thêm đối tác, trong đó có Brazil. Cả hai nước muốn giảm phụ thuộc nhiều vào một đối tác, đối với Brazil là Trung Quốc và với Việt Nam là Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ thâm nhập thị trường khu vực của nhau là ASEAN và Mercosur. Việt Nam và Brazil ký kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030 sau khi nâng cấp vào tháng 11 năm 2024. Trong chuyến công du Hà Nội ngày 28 tháng 3, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định là kế hoạch này sẽ giúp chúng tôi, có nghĩa là hai nước, tiến triển trong nhiều lĩnh vực. Cả hai nước còn nhiều tiềm năng, biên độ phát triển để thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, theo giải thích của nhà báo Enzo Ramalho, trưởng ban Brazil của đài RFI.
Điều đáng chú ý là với kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030, mối quan hệ đối tác rất rộng rãi, bao gồm kinh tế, quốc phòng, nông nghiệp và an ninh lương thực, cũng như các vấn đề liên quan đến môi trường và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Ông Lula công bố quyết định của Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng đầu tư và phát triển thương mại. Về mặt thương mại, Tổng thống Lula cũng đề cập đến việc mở cửa thị trường Việt Nam về thịt và khả năng Việt Nam trở thành trung tâm khu vực về chế biến thịt của Brazil, qua đó tạo điều kiện tiếp cận thị trường châu Á. Brazil có thể xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn sang Việt Nam, bao gồm máy bay Embraer, loại máy bay tầm trung. Tham vọng rất lớn, năm 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 7,7 tỷ đô la, mục tiêu chung là đạt 15 tỷ đô la vào năm 2030.
Theo trang web chính phủ Brazil, Việt Nam là nguồn nhập khẩu lớn trong ASEAN và là nhà cung cấp lớn thứ 14 của thế giới của Brazil. Brazil xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn sang Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Pháp hoặc Paraguay. Việt Nam là khách hàng lớn thứ 5 cho xuất khẩu nông sản của Brazil. Ví dụ, Brazil cung cấp đến 70% lượng đậu nành nhập khẩu của Việt Nam, khoảng 37% lượng thịt lợn, và là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho Việt Nam về gia cầm và bông. Tầm quan trọng của Việt Nam cũng như sự quan tâm của chính phủ Brazil được thông tin viên RFI Ban Brazil Vivian Oslam tại Rio de Janeiro giải thích.
Việt Nam là một quốc gia châu Á quan trọng. Đây không chỉ là một quốc gia mới nổi, mà còn là thành viên của ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mà Brazil cũng muốn xích lại gần hơn. Có khả năng ông Lula sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay. Kim ngạch thương mại song phương với Việt Nam đạt khoảng 8 tỷ đô la mỗi năm. Con số này trông có vẻ không đáng kể, nhưng lại lớn hơn trao đổi thương mại với một số nước châu Âu. Ông Lula là tổng thống Brazil đầu tiên đến thăm Việt Nam vào năm 2007. Mục đích của chuyến công du là tăng cường mối quan hệ. Việt Nam nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Brazil như đậu nành, ngô và bông, và xuất khẩu sang Brazil đồ điện tử, lớp xe, quần áo và giày dép.
Về phía Việt Nam, theo báo chính phủ, tính lũy kế đến tháng 10 năm 2024, Brazil có 7 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 3,85 triệu đô la, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, bán buôn và bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Trong khuôn khổ chuyến công du của Tổng thống Lula, hãng đóng gói thịt JBS của Brazil đã ký biên bản ghi nhớ về một thỏa thuận đầu tư trị giá 100 triệu đô la xây dựng hai nhà máy đóng gói thịt ở Việt Nam, chủ yếu là đóng gói thịt thô nhập từ Brazil, phân phối cho thị trường Việt Nam và khu vực. Ngoài bóng đá, cà phê cũng là một lĩnh vực khác được chính phủ Brazil nhấn mạnh để tăng cường quan hệ giữa hai nước, cũng là hai nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, nghiên cứu giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu. Tổng thống Lula khẳng định, Việt Nam có thể hưởng lợi từ quỹ rừng nhiệt đới vĩnh cửu do Brazil đề xuất và được đánh giá cao về những nỗ lực bảo vệ môi trường. trang Foreign Policy ngày 28 tháng 3 nhận định vòng công du hai nước châu Á là Nhật Bản và Việt Nam của Tổng thống Lula cho thấy rõ hoạt động đối ngoại không liên kết của Brazil trái ngược với chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brasilia. Brazil không bị áp mức thuế đối ứng cao như Việt Nam, nhưng cũng chịu mức thuế chung đối với nhôm và thép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Elcio Ramalho, trưởng ban Brazil của RFI nhận định.
Cách tiếp cận đa dạng hóa thị trường này đến đúng vào lúc Mỹ áp dụng mức thuế mới là 25% đối với thép và nhôm và 10% đối với tất cả các sản phẩm khác. Brazil là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Mỹ, đang tìm cách giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, song song với việc tiếp tục đàm phán với Washington để tìm giải pháp cho các mức thuế bị áp đặt. Ví dụ tại Tokyo, Tổng thống Lula tuyên bố ông sẽ đi đầu để giúp thúc đẩy hiệp định thương mại tự do giữa Nhật Bản và khối Mercosur, khối bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay.
Ngoài ra, giống như Việt Nam, Brazil cũng bị phụ thuộc quá nhiều vào đối tác Trung Quốc trong những năm gần đây và có thể đẩy Brazil vào thế nguy hiểm, dễ bị tác động hơn trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Do đó, Brazil tự vệ bằng cách phát triển quan hệ với nhiều nước châu Á khác, theo giải thích của nhà báo Elcio Ramalho.
Cette tournée était très importante car le Brésil cherche des partenaires alternatifs.
Chuyến đi này rất quan trọng vì Brazil đang tìm kiếm đối tác thay thế để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. Đáng chú ý là Tổng thống Lula đi cùng với một phái đoàn lớn các chính trị gia, chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, cũng như các doanh nhân và giám đốc công ty. Việc lựa chọn Nhật Bản và Việt Nam được giải thích bởi tiềm năng thương mại của hai nước và cũng chứng minh tầm quan trọng mà Brazil dành cho khu vực châu Á và để tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Đối với Nhật Bản, việc mở cửa thị trường thịt bò Brazil đang bị thách thức.
Tại Hà Nội, Tổng thống Brazil khẳng định mong muốn làm cầu nối đưa Việt Nam đến khối Mercosur và Nam Mỹ, và cũng coi Việt Nam là cầu nối giữa Brazil và thị trường ASEAN với hơn 600 triệu dân. Theo ông Lula, Mỹ Latin và ASEAN là hai khu vực năng động, có phần hình thành trật tự thế giới đa cực. GDP của thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur và ASEAN lần lượt đạt khoảng 2.800 tỷ đô la và 3.800 tỷ đô la, cho thấy tầm quan trọng của hai khu vực trên trường quốc tế. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đề nghị chính phủ Brazil ủng hộ thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam và Mercosur, khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur, thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1991, hiện có 4 nước thành viên thường trực là Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay sau khi Venezuela bị đình chỉ tư cách thành viên vào năm 2017. Các nước Colombia, Chile, Peru, Bolivia và Ecuador, Guyana và Suriname có tư cách thành viên liên kết. Liệu Hà Nội có thể dựa vào Brazil để chinh phục các thị trường xuất khẩu mới hay không? Elcio Ramalho, trưởng ban Brazil của đài RFI nhận định.
Le Brésil actuellement a la présidence tournante du Mercosur.
Là nước chủ tịch khối Mercosur bắt đầu từ tháng 7 tới, Brazil sẽ nỗ lực hướng tới một thỏa thuận cân bằng với Việt Nam. Hơn nữa, Brazil đã mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 7 tại Rio de Janeiro và COP30 tại Belém, cho thấy mong muốn đưa Việt Nam vào các diễn đàn đa phương này nhiều hơn nữa, và điều này có thể mở ra những cơ hội xuất khẩu mới cho Hà Nội.
Bài học từ mức thuế 46% do Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương áp đặt buộc Việt Nam cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và tránh không bị phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào bằng cách thúc đẩy mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do FTA, được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là cánh cửa quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Việt Nam hiện có 17 FTA, trong đó có nhiều hiệp định với các khu vực như với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, với Liên hiệp Châu Âu, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực RCEP và đang đàm phán hai FTA mới. Theo Thủ tướng Việt Nam, thì các FTA đã mang lại hiệu quả. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 800 tỷ đô la. Song song với những hiệp định thương mại, Việt Nam không ngừng thắt chặt hợp tác thương mại với các nước đối tác để giữ vững mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. Điều này được thể hiện qua số chuyến công tác nước ngoài của các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như những chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của các nhà lãnh đạo như Nga, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, v.v. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến đến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5 tới đây.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Khai mạc diễn đàn Trung Quốc cộng đồng chống Mỹ Latin, Chủ tịch Tập Cận Bình hứa giải ngân 9,2 tỷ để phát triển chống Mỹ Latin. Tổng thống Mỹ Donald Trump công du vùng vịnh, thắt chặt quan hệ với ba nước đồng minh Ả Rập. Donald Trump bất ngờ tuyên bố có thể sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ dự đàm phán hòa bình Ukraine-Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump công du ba nước vùng vịnh, lợi ích tư ẩn trong hợp đồng công. Theo dòng thời sự, nguồn gốc của năng lực hạt nhân Ấn Độ và Pakistan. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy Nhi. Cuối cùng là tạp chí Việt, tạp chí xã hội do Minh Phương thực hiện về chủ đề hẹn hò qua mạng, duyên số hay là công nghệ số. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.